Tiên Luyện Chi Lộ, chương 554, Linh Bảo công kích thượng phẩm mạnh nhất thượng, gocchuyenaudio.com. Tử Lượng vừa dứt lời, liền phát hiện ra toàn bộ La Sát mật ngục đã bị uy lực tinh thần tăng lên tới đỉnh phong của Trương Hằng áp bức chuẩn bị vỡ tan. Không gian tối đen chỗ La Sát mật ngục này nhìn ở một mức độ nào đó thì có thể coi là hình thức ban đầu của lĩnh vực không gian, mặc dù nơi này không có một chút linh khí nào. Còn ẩn chứa những lĩnh ngộ của Tử Hoàng đối với pháp tắc vận chuyên của thiên địa. Uy lực tinh thần của Trương Hằng đã lên tới đỉnh điểm, chuẩn bị phá tan sự trói buộc của tầng không gian này. Từ đó có thể thấy được giờ phút này lực lượng linh hồn của hắn đã đạt tới một trình độ như thế nào. Ngay cả so sánh với Nhị tiểu thư Tử Ngọc cấp phủ chủ cũng không thua kém chút nào, thậm chí còn có xu hướng vượt qua. Thời cơ sắp tới rồi. Trương Hằng gật đầu, lơ lửng ở tại chỗ, nhưng không có ý động thủ. Ha ha ha, chỉ cần một tiễn nữa là ta có thể phá tan cái gọi là Tử Sát Thiên La trận này của các ngươi. Bên ngoài Tử Hoàng Điện, Hoàng Phủ Lân một tay nắm linh bảo công kích thượng phẩm Ô Nhật Cung, cất tiếng cười to. Trên mặt lộ ra vẻ tự tin mãnh liệt, một khí thế ngạo nghễ thiên địa từ trên người hắn truyền ra. Bằng thân thể của loài người, hắn lơ lửng với một phong thái huy hoàng. Đứng trước Thủy Tinh Đại Điện tử quang chói mắt, hắn cũng chỉ giống như một con kiến. Nhưng cho dù chỉ là một con kiến loài người, chỉ với một đòn hắn đã chấn áp toàn bộ Tử Hoàng Phủ. Uy lực tinh thần vô biên cuồn cuộn giống như một ngọn núi lớn vô hình nặng ngàn vạn cân dồn ép cho rất nhiều yêu tu không thể thở nổi. Ở một phương khác, Quân Thiên Tề dựa vào thông linh pháp bảo Phương Thiên Mạc giao chiến với Tử Hoàng bất phân thắng bại. Tử Hoàng muốn thoát khỏi lĩnh vực có cấu tạo đặc biệt của Phương Thiên Mạc cùng không phải là không có khả năng, nhưng như vậy tất nhiên sẽ phải trả một giá nhất định. Ở trước mặt hai đại nhân vật cấp phủ chủ, hắn cần phải bảo toàn trạng thái sung sức, như vậy mới có thể chống đỡ được. Ta đã bí mật phát ra vài đạo thân phù truyền âm. Không tới 3 ngày sẽ có thể tới những thế lực yêu tộc ở gần hải vực này. Tới lúc đó, một vài nhân vật cấp phù chủ của yêu tộc sẽ có thể đuổi tới. Tử Hoàng cũng đã có tính toán của bản thân, điều duy nhất mà hắn không yên tâm chính là tình hình của Tử Hoàng Điện bên kia, lo lắng con gái Tử Ngọc không thể chống đỡ được sự công kích của Hoàng Phủ Lân. Bạn đang đọc truyện tải, chúng yêu trong Tử Hoàng Điện. Hoàng Phủ Lân, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, mở cửa đầu hàng, nếu không một khi ta phá trận thành công ta sẽ tắm máu Tử Hoàng Điện này. Hoàng Phủ Lân hơi điều tức một chút rồi đột nhiên lên tiếng. Sát khí trên người càng ngày càng rõ ràng, lạnh lẽo tới cực điểm. Khiến cho người ta nghe thấy mà run sợ, tắm máu Tử Hoàng Điện, lập tức đại bộ phận yêu tu trong Tử Hoàng Điện đều sinh ra sự sợ hãi trong lòng. Đương nhiên, nếu như trong các ngươi có ai có thể giết chết được một công tử hoặc một tiểu thư của Tử Hoàng Phủ. Bổn tọa chẳng những sẽ tha mạng cho, mà thậm chí còn có phần thưởng lớn, ban cho một kiện linh bảo trung phẩm. Hoàng Phủ Lân nói với giọng điệu mê hoặc, cưỡng bức dụ dỗ, thủ đoạn như vậy thật rõ ràng. Đáng ghét, Tử Ngọc ngồi xếp bằng giữa trung tâm của đại điện chỗ then chốt của trận pháp, sắc mặt hơi tái nhợt, ánh mắt nhìn 12 yêu tu hợp thể. gocchuyenaudio.com Kỳ bên cạnh phát hiện ra ánh mắt của bọn họ có chút lảng tránh. Cho dù thủ đoạn của Hoàng Phủ Lân vô cùng rõ ràng, nhưng vẫn có một số ít yêu tu trong Tử Hoàng Điện động lòng. Các ngươi không được để người mê hoặc tu sĩ loài người, phần lớn là tâm tính giảo hoạt không từ thủ đoạn nào. Nếu chúng ta quyết sống chết phản kháng thì còn có con đường sống, nếu như đầu hàng hắn chỉ sợ toàn bộ Tử Hoàng Phủ sẽ phải chịu tai họa ngập đầu. Lời nói của Tử Ngọc ẩn chứa một luồng uy lực tinh thần khiến cho đại bộ phận yêu tu đã động tâm liền khôi phục lại sự tỉnh táo, âm thầm hổ thẹn, tinh thần quyết sống chết càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng vẫn có một số ít yêu tu trong lòng sinh tạp niệm, giấu điếm dã tâm. Một tiễn cuối cùng Hoàng Phủ Lân, ta sẽ cho các ngươi được chứng kiến một lần uy lực chân chính của Ô Nhật Cung. Hoàng Phủ Lân nhẹ nhàng cười, tay trái cầm Ô Nhật Cung, tay phải nắm chặt vào hư không. Vũ, một đạo kim quang sắc bén vô cùng lộng lẫy bị hắn nắm trong tay. Đồng thời, một uy áp cường đại thuộc về thông linh pháp bảo thượng phẩm khiến cho nước biển trong khu vực này không ngừng rung chuyển. Kim quang hoa mỹ dần thu lại thực chất hóa, cuối cùng lộ ra một mũi tên màu vàng, trên đó có khắc vô số ký hiệu trận đồ khó hiểu, xoay vòng sắp thành hàng, tạo thành một khối, mơ hồ lộ ra một khí tức linh hoạt sắc bén có thể phá tan mọi thứ. Đó là, Diệu Nhật Tiễn, sắc mặt Tử Ngọc trắng bệch, trong thần sắc lộ ra một vẻ tuyệt vọng và bất lực. Linh bảo công kích thượng phẩm Diệu Nhật Tiễn, Ô Nhật Cung phối hợp với Diệu Nhật Tiễn chính là hai kiện linh bảo thượng phẩm. Trong truyền thuyết, pháp quyết luyện chế Ô Nhật Cung và Diệu Nhật Tiễn vốn là một. Khi hai kiện linh bảo công kích thượng phẩm này phối hợp với nhau thì không cần phải bàn cãi. Đó chính là linh bảo công kích thượng phẩm mạnh nhất. Vừa rồi, Hoàng Phủ Lân vỏn vẹn chỉ phát động một kiện linh bảo thượng phẩm Ô Nhật Cung, thứ bắn ra không phải là mũi tên thật nhưng dù vậy lực công kích của linh bảo thượng phẩm cùng không tầm thường. Đúng vậy, đây là Diệu Nhật Tiễn, là vật ta đã vất vả mượn từ Bồng Lai Đảo. Trên mặt Hoàng Phủ Lân lộ ra một nụ cười quỷ dị. Khí phách trên người giống như là sóng lớn quét qua. Ha ha, Ô Nhật Cung phối hợp với Diệu Nhật Tiễn cuối cùng cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, ngay cả Hoàng Phủ Lân ta cũng có chút tò mò. Nhưng có một điều có thể khẳng định chính là sau khi ta bắn ra mũi tên tiếp theo, thì thánh địa tử Hoàng Phủ này sẽ hóa thành hư vô, không còn tồn tại nữa. Lời này vừa nói ra toàn bộ yêu tu trong Tử Hoàng Điện đều vô cùng tuyệt vọng. Diệu Nhật Tiễn, chúng yêu trong La Sát Mật Mục cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Không ngờ Hoàng Phủ Lân lại có mũi tên kia, như vậy chẳng phải là có thể tung hoành trong những nhân vật cấp phủ chủ sao? Lão già gầy nhom hít một hơi khí lạnh thở dài nói. Có hai kiện linh bảo công kích thượng phẩm này trong tay. Ngoài kim bằng yêu thánh vương của Chu Vương triều ra trong hợp thể kỳ, chỉ sợ không còn tìm ra thứ gì có thể thật sự chống lại nó. Như vậy chẳng phải là đệ nhất nhân trong cấp phủ chủ sao? Chúng yêu tu đều khiếp sợ, rất hiển nhiên, mọi người xếp hạng kim bằng yêu thánh vương hợp thể kỳ ra ngoài cấp phủ chủ. Nghe nói kim bằng yêu thánh vương là đệ nhất nhân của yêu tộc trong địa bàn của đại lục Chu Vương triều, thống trị hàng ngàn vạn. Gocchuyenaudio.com, yêu tu trên toàn bộ Đông Vân Đại Lục, bản tôn là thần thú cấp đỉnh trong truyền thuyết, hắn cùng với Huyền Long Đại Vương của Cửu U Hải Vực phân biệt thống lĩnh chúng yêu tu của Đại Lục và Hải Vực, mơ hồ hình thành một địa vị ngang nhau. Cho nên trong hợp thể kỳ kim bằng yêu thánh vương tuyệt đối là một ngoại lệ, thông thường không được xếp vào cấp phủ chủ. Đệ nhất nhân của cấp phủ chủ, có lẽ có thể là như vậy, nữ tử mặc váy tơ thiên cầm có chút do dự nói. Tuy nhiên, Lăng Tiêu Kiếm Tiên của Huy Hoàng Kim Kiếm Môn trên Đông Vân Đại Lục được xưng là đệ nhất nhân trong những tu sĩ hợp thể kỳ. Thống lĩnh Kim Hình Phủ đã mấy vạn năm, không ai có thể phá vỡ được thần thoại về hắn. Huy Hoàng Kim Kiếm Môn, Trương Hằng khẽ nói ra vài chữ, trên mặt lộ ra một vẻ kỳ dị. Trên khối phân thân này của hắn có một kỳ bảo của Kim Kiếm Môn lấy từ Tam Tinh Vực. Tên là Huy Hoàng Kiếm, uy lực của kiếm này theo thực lực của Trương Hằng tăng lên cũng từng bước tăng lên. Dường như không có giới hạn, Trương Hằng từng nghi ngờ rằng nó có thể là truyền thừa linh bảo. Khi còn ở trên Phàm Vân Đảo, Trương Hằng cũng đã gặp một đại tu sĩ thanh niên họ Từ là đệ tử của Huy Hoàng Kim Kiếm Môn. Cuối cùng hắn bị Nam Kiếm Phong dùng linh bảo công kích thượng phẩm giết chết. Tuy nhiên, nếu Trương Hằng nhớ không nhầm, lúc ấy dường như vẫn còn có một nữ tu của Huy Hoàng Kim Kiếm Môn bỏ chạy được. Trương Đạo Hữu, Hoàng Phủ Lân này có Âu Nhật Cung và Diệu Nhật Tiễn trong tay. Chúng ta còn có cơ hội chống lại hắn sao? Vẻ tự tin trên mặt Tử Lượng đã hóa thành hư vô. Đối mặt với sự phối hợp của hai linh bảo công kích thượng phẩm đệ nhất là Ô Nhật Cung và Diệu Nhật Tiễn, trong mắt của Tử Lượng cũng lộ ra một vẻ tuyệt vọng rất sâu. Trong tay hắn thật sự có Diệu Nhật Tiễn sao? Trương Hằng hơi nheo mắt lại, ngóng nhìn Hoàng Phủ Lân đang ngạo nghễ đứng bên ngoài Tử Hoàng Điện, khiến cho chúng yêu khiếp sợ. Trong miệng thì thào nói nhỏ. Vẻ mặt của Tả Hộ Pháp ảm đạm, ánh mắt hắn nhìn vẻ bình tĩnh như thường trên mặt của Trương Hằng. Trong lòng khẽ động, trịnh trọng nói. Các hạ, dù sao ta và Đại Công Tử cũng đã giải trừ tòa tiên kim liên cho ngươi, bất kể như thế nào. Ngươi cũng nên cố hết sức để hoàn thành lời hứa lúc trước. Ánh mắt Tử Lượng sáng ngời lên, nói. Trương Đạo Hữu, ước định lúc trước vẫn còn tính chứ. Tuy hắn đối với việc Trương Hằng bảo vệ cho được cho Tử Hoàng Phủ cũng không còn bao nhiêu hy vọng, nhưng có thêm một nhân vật cấp phủ chủ thì cùng sẽ có thể một phần sức lực. Sắc mặt Trương Hằng vẫn như trước thản nhiên nói, vì mục đích lần này tới Tử Hoàng Phủ sao Trương Hằng có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Làm phiền Trương Đạo Hữu, bất kể thành bại thế nào, Tử Lượng cũng vô cùng cảm kích, Tử Lượng hướng về phía Trương Hằng khom người vái một cái thật sâu. Trương Đạo Hữu, chẳng lẽ ngươi vì lợi ích của bản thân mà không tiếc mạo hiểm tính mạng, trở thành kẻ địch của một nhân vật lợi hại như Hoàng Phủ Lân sao? Vẻ mặt của Thiên Cầm dịu dàng như ngọc, như cười như không nhìn Trương Hằng, hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng. Câm miệng, Tả Hộ Pháp quát lớn, trợn mắt nhìn, trên người mơ hồ hiên lộ ra sát khí nồng đậm. Cách Trương,